900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 11/2/2014, từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào bình minh đại Sài Gòn.
Kim Liên
và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào chị Kim Liên, anh Huy Cường và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay Dallas lại thêm một ngày băng giá. Từ Dallas, Quang Hưng.
Và Thu Hà xin kính chào quý thính giả và chào quý anh chị. Đúng là cái chữ băng giá, tại ngày nào mà nhìn vào cái bảng mà dự báo thời tiết thì thấy cũng ớn lạnh hết. Bây giờ là 28 độ, cao nhất ngày hôm nay là 39, vào buổi tối là 27. Cơ hội có mưa ngày nay lên đến 50% là chắc là mưa rồi. Mà mưa lạnh như thế nào này thì cứ nói là freezing rain. Cho nên là ở ngoài đường phố đó có gặp nhiều trở ngại lắm. Ngày mai thì sẽ ấm áp hơn, 48 độ ban ngày và ban đêm là 32, sẽ không còn mưa gió nữa ngày mai. Và ngày thứ năm là 54, 41 cho tới cuối tuần thì nhiệt độ tăng dần lên giống như thế là mình đang nấu nồi súp. Thì có thể là tốt đẹp hơn vào cuối tuần. Trở lại với Kim Liên.
Thì đối với Houston thì nếu trong trường hợp nhìn khí bản dự báo thời tiết mà nhiệt độ ở khoảng dưới 30 độ là đã đủ làm cho người dân Houston khiếp sợ. Thật sự rất là nể các anh chị cũng như cư dân ở Dallas chịu được cái thời tiết lạnh trong suốt mùa đông. Thì đối với Houston bây giờ bên ngoài là 36 độ, buổi trưa được dự báo lên cao khoảng 41 độ, rồi buổi tối xuống thấp trở lại 34 độ. Ngày hôm nay và ngày mai vẫn được xem là hai ngày lạnh, chỉ có khác một điều là ngày hôm nay cơ hội mưa lên đến 70%, nhưng từ ngày mai trở đi thì khô ráo dần. Và cũng giống như Dallas, có thể thời tiết ấm áp trở lại vì trong những ngày cuối tuần có thể buổi trưa lên cao đến 70 độ và không có mưa. Xin quý cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương, thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên cho biết rằng sau hàng chục năm với sĩ số tiếp tục giảm xuống thì từ năm 2010 số học sinh người da trắng chọn khu học chính Houston ngày càng gia tăng. Liên quan đến thị trường nhà cửa thì công ty xây cất Hillwood Community sẽ dự định xây hơn 2.000 căn nhà tại khu vực phía nam của Fairland, tức là dọc theo xa lộ 288. Nội các Tổng thống Obama tiếp tục gia hạn cho các công ty từ 50 đến 99 nhân viên không phải theo luật Obamacare cho tới năm 2015. Và sau khi anh Michael Sam của đội football trường đại học Missouri xác nhận là một người đồng tính thì chưa ai biết ảnh hưởng sẽ ra sao đối với hiệp hội NFL cũng như là một số các hiệp hội football khác. Và cuối cùng là bản tin liên quan đến Thế vận hội mùa đông ở Sochi thì nữ tuyển thủ Hoa Kỳ cô Julia Mancuso đã đoạt huy chương đồng về bộ môn trượt tuyết Alpine. Đây là lần thứ tư cô ta đoạt huy chương đồng Thế vận hội, huy chương Thế vận hội. Đó là các bản tin ở trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với quán nước.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, tờ Dallas ngày hôm nay bản tin chính đăng cái tấm hình nhân viên Benjamin Thompson đang giúp đỡ khách hàng của mình sử dụng hệ thống kiểm soát thẻ thông hành tự động tại phi trường Dallas-Fort Worth International Airport. Những khách hàng tại đây có thể sử dụng hệ thống này, tuy nhiên thì họ vẫn cần phải có sự kiểm soát của nhân viên hải quan. Bản tin nhỏ cho biết là từ tối ngày hôm qua thì mưa đá đã xảy ra một số nơi gây cản trở cho việc di chuyển vào sáng ngày hôm nay. Và bản tin về dự báo thời tiết cho biết là vài tiếng đồng hồ nữa thì sẽ có mưa đá cũng như là có tuyết, nhưng có thể sẽ gây ảnh hưởng khá nhiều cho cái việc đi lại nữa. Để tránh bế tắc cho vấn đề chính trị thì giống như là tin từ tờ Houston Chronicle thì nội các Tổng thống Barack Obama từ ngày hôm qua đã ban cấp cho các công ty thêm một lần trì hoãn nữa về việc họ buộc phải, nhất là các công ty lớn buộc phải mua bảo hiểm cho các nhân viên của mình hoặc là họ sẽ phải đối diện với vấn đề bị phạt vạ. Tin về miền Bắc của tiểu bang Texas thì số lượng nhà bán tại miền Bắc Texas trong tháng 1 vừa rồi đã giảm 1% so với lại một năm trước đây. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Bệnh viện Parkland Memorial Hospital dự trù là sẽ tái áp dụng trở lại tiền thưởng đối với lại gần 60 nhân viên cao cấp điều hành của bệnh viện này. Như thế là vào năm sắp tới đây họ sẽ phải bỏ ra ít nhất là 5.4 triệu Mỹ Kim. Và cuối cùng trong trường hợp một công dân Hoa Kỳ và các thành viên bị nghi là có liên quan đến cái nhóm khủng bố Al-Qaeda và nhóm này dự trù là sẽ tấn công vào một số các mục tiêu của Hoa Kỳ ở ngoại quốc hiện nay đang nằm trong hồ sơ của Tổng thống Barack Obama xem xét về cái việc có nên hạn chế trong cái việc sử dụng các loại máy bay không người lái để tấn công những cái nhóm người này hay không. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, chị Kim Liên.
Thưa quý thính giả, trên trang nhất của tờ Nhật Báo ngày hôm nay có một bản tin liên quan tới vấn đề giáo dục. Khi chúng ta thấy hình ảnh của cô giáo Katie Ho là một cô giáo người da màu đang đứng ở trên bục giảng và đang hướng dẫn cho hai em học sinh lớp 4 là người da trắng ở trường tiểu học Harvard ở khu vực Hayes. Đây là một cái hình ảnh điển hình cho thấy là càng ngày càng có nhiều học sinh da trắng đến tiếp tục ghi danh học ở hệ thống trường công lập của khu học chánh Houston sau khi đã giảm sút nhiều từ năm 2010. Bản tin cho biết là sau nhiều thập niên, số lượng học sinh da trắng giảm sút ở hệ thống trường công lập của khu học chánh Houston thì ngày hôm nay người ta đã thấy gia tăng trở lại. Năm 2010 chỉ có khoảng 15.340 em, chiếm tỷ lệ 7.6%, thì ngày hôm nay, số học sinh ghi danh tại các trường này lên đến 17.313 em, chiếm 8.2% trong tổng số 210.000 học sinh, bao gồm luôn sự sáp nhập của các học sinh da màu ở khu học chánh North Forest đã bị giải thể. Và theo lời của ông Robert Sandbin, là chủ tịch của Hiệp hội Bảo vệ các trẻ em đang gặp rủi ro, đây là một cái tổ chức vô vị lợi có văn phòng đặt tại thành phố Houston, cho biết là hệ thống trường công lập ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, đặc biệt là do có cái chương trình giáo dục học sinh năng khiếu, và bên cạnh đó cũng cho phép các quý phụ huynh được quyền cho các em đến ghi danh ở bất kỳ trường nào mà quý phụ huynh mong muốn, không có bị giới hạn, thành ra đây cũng là một trong những điểm thu hút học sinh da trắng ngày càng nhiều. Bên cạnh đó thì cái việc mà thay đổi mô hình địa lý và đồng thời cũng có nhiều khu vực nhà sang trọng được xây dựng cũng đã là một trong những lý do đã đưa những cái phụ huynh người da trắng trở lại các khu vực ngoại ô và ghi danh ở hệ thống trường công lập của khu học chánh Houston. Bản tin cũng cho biết là số học sinh gốc châu Á cũng đã gia tăng rất là nhiều trong thời gian từ năm 2010 cho đến nay. Hiện tại bây giờ, số học sinh gốc châu Á chiếm 3.5% trong tổng số học sinh của khu học chánh Houston. Đưa ra hai hình ảnh cụ thể của trường tiểu học Harvard, bản tin cho biết là thời gian trước đây, ở trường này có 80% học sinh là gốc Hispanic và 80% này là thuộc gia đình có lợi tức thấp. Nhưng ngày nay, với sự phát triển địa ốc, nhà cửa mới xây dựng ngày càng nhiều ở khu vực này, thì đã có đến 40% là thuộc học sinh sắc dân da trắng và hiện tại bây giờ chỉ còn 30% số học sinh thuộc gia đình có lợi tức thấp, khó khăn mà thôi. Và một cụ thể của một học sinh học ở trường Lama High School, em là một học sinh da trắng, sau một thời gian rất là dài học ở các trường tư thục và bây giờ quyết định trở về học ở trường Lama để có thể tham dự chương trình huấn luyện cho em về bộ môn bóng chuyền. Và bài báo cũng nói rằng có rất nhiều học sinh da trắng sau khi tham dự các trường tư thục và đảm, mặc dù đây là những trường tư thục rất là nổi tiếng, nhưng cuối cùng thì các em đã không được nhận vào các trường đại học, cho nên theo gương của một bạn đang học ở trường Lama High School, đó là Alan Claremore, bạn này học ở trường Lama và hiện bây giờ đã được nhận vào trường Đại học Texas A&M. Xin trở lại với chị Thu Nga.
Cảm ơn Kim Liên. Hôm nay thì trên cái bài báo này có một cái bản tin mà có vẻ là rất là rắc rối. Chánh án đã không đồng ý với lời cầu xin ân xá của người đàn bà bị truy tố về tội giết chồng sau khi công tố viên đã chất vấn bà Michelle Williams trong nhà giam và bà này nói là bà vô tội. Và theo đòi hỏi của công tố viên với văn phòng luật sư của Tarrant County District, thì chánh án Wish đã cho vụ này, đem vụ này ra xử. Và vì lệnh này đã ra, cho nên không có một công tố viên hay một luật sư nào có thể bàn luận thêm về cái lệnh này. Và sau khi hearing ngày thứ hai, thì bà William được lấy khẩu cung, trong khi bà này đang bận một bộ jumpsuit của nhà tù. Bà ta có vẻ bối rối và nói với chánh án là bà không có tội và không thể ngồi ở đây để trả lời những câu chất vấn của những người mà muốn hỏi bà. Bà Williams đã bị tố cáo với tội sát nhân đã bắn chồng của bà là Gregory Williams, nhưng mà sau đó lại được giảm qua cái bản án khác cho là chỉ đã cố ý giết người với những tăng chứng. Nhưng sau đó thì công tố viên của Tarrant County đã file một motion cuối tuần qua trong mục đích là rút lại cái lời mà The Agreement cho rằng lời của bà Williams vô tội được cơ quan 48 Hours phỏng vấn. Chánh án Wish ngày hôm qua tiếp tục lặp lại lời nói với bà Williams là nếu mà bà không có tội trong khi bà nói là có tội rồi thì là bà phải được đem ra xét xử. Nhưng ông cũng nói thêm bà, nếu mà bà có tội thì bà nên nói là bà có tội. Các công tố viên nói rằng ngay cả khi họ tin rằng lời của bà nói với cơ quan truyền thông là không đúng sự thật, nhưng phải được xử sự một cách professional và đúng pháp luật, chứ không phải đem ra xử như vậy. Và theo lời của chánh án Wish cho rằng bà này nói hai lời khác nhau, vì bà này bị tố cáo là giết chồng trong lúc say vì một chất gì đó và bắn ông chồng tại Keller Home, và sau đó bà này lại nói với cảnh sát Keller là chồng bà tự tử. Nhưng mà bà nói thêm là bà phải tạo ra cái câu chuyện có kẻ cướp vào nhà với mục đích là bảo vệ đứa con 4 tuổi của họ. Và theo cái bài báo này thì cái vụ này có vẻ confusing lắm. Và bà William bây giờ lại đổ tội cho cảnh sát Keller. Khi interview với bà thì họ bảo bà phải thay đổi lời khai ban đầu. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga. Và thưa quý vị, thị trường nhà cửa thành phố Houston càng ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ. Và hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin cho biết rằng các cơ quan phát triển đô thị cũng như là các hãng xây nhà đã bắt đầu tiến về hướng nam của thành phố với một cái khoảng cách không có xa lắm đối với trung tâm thành phố cũng như là trung tâm y khoa Texas. Và công ty từ Dallas là công ty Hillgood cùng hợp tác với công ty ở Houston là công ty McGuire Home Builder, dự định sẽ xây cất khoảng 2.100 căn nhà tại một khu vực rộng 1.000 mẫu tại thành phố Melville là phía nam của Pearland, thì cũng cách downtown của Houston độ vào khoảng hơn 20 mile trên xa lộ 288. Và theo lời của các giới chức cao cấp của hai công ty này cho biết rằng đây là một trong những công trình lớn của năm nay và sẽ kéo dài trong 10 năm thì mới hoàn tất và rất là gần với trung tâm thành phố. Vào xa hơn nữa về hướng nam thì đã có khu vực tên là Shadow Creek Ranch, nơi đây rộng 3.500 mẫu và đã có rất là nhiều nhà xây ở khu vực này, mặc dù xa hơn cái khu vực Melville này một chút xíu. Và năm ngoái thì đã có khoảng 3.630 căn nhà đã được xây cất ở tại khu vực cả Melville, Pearland cũng như là Arvin. Và như vậy thì càng ngày các hãng thầu xây cất nhà cửa càng đi về hướng xa lộ 288 ở phía nam của thành phố Houston để mà mở rộng những cái khu dân cư. Với lý do là xa lộ 288 thì cũng còn rất là nhiều đất trống và gần với lại trung tâm của thành phố. Trong vòng khoảng 30 tới 40 mile, không có phải là mở rộng quá xa như là một số các khu vực khác ở phía Bắc cũng như là phía Tây và phía Tây Nam. Và như vậy chứng tỏ rằng thị trường nhà cửa thành phố Houston tiếp tục phát triển một cách rất là nhanh chóng. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas, cái bản tin chính có liên quan đến phi trường Dallas Fort Worth thì vào tháng 7 năm ngoái, phi trường Dallas Fort Worth quốc tế đã được xem là một trong những cái phi trường tệ hại nhất trong vấn đề soát kiểm soát giấy tờ. Họ cho hay là có khoảng 3.000 du khách quốc tế đã phải chờ đợi ít nhất là 4 tiếng đồng hồ tại phi trường này cho vấn đề giấy tờ qua cái cổng hải quan. Vào hôm thứ Hai, tức là vào ngày hôm qua, thì phi trường này đã có một sự thay đổi nhiều người đáng khen ngợi. Họ tiết lộ cho biết là họ sẽ gắn 30 cái loại máy kiểm tra tự động, tức là cho phép các công dân của Hoa Kỳ và Canada chỉ cần quét cái thẻ thông hành của mình trên cái máy scanner và chỉ trong vòng 1 phút thì cái máy này có thể sẽ cho biết là cái tình trạng di trú của họ như thế nào. Sẽ không có một câu thẩm vấn nào hoặc là một câu hỏi nào của các nhân viên bảo vệ biên giới cũng như là biên phòng. Theo như là phó giám đốc của Bệnh viện Dallas Fort Worth, ông Ken Buckner cho hay là trong một tuần lễ thì những cái chuyến bay đi quốc tế đã tăng lên tới 66% kể từ năm 2008 tại phi trường này. Phi trường Dallas Fort Worth là một trong số 10 phi trường của Gia Đá Đại và của Hoa Kỳ đã có gắn cái loại máy kiểm soát thẻ thông hành tự động. Trong số những cái phi trường này thì có bao gồm có phi trường Houston cũng có gắn máy này, New York, Vancouver, Chicago, Montreal, Miami, Toronto, Seattle và Orlando. Anh Huy Cường.
Cảm ơn quý vị và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương xin được tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý khán giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý khán giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào quý anh chị. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba 11 tháng 2 năm 2014, nhằm vào ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào Bình Minh Nhật, báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 10 giờ rưỡi là chương trình của cộng đồng. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 1 giờ rưỡi là tình yêu và gia đình. 3 giờ là phần tin về thời tiết. Nhưng trước đó 2 giờ rưỡi là chương trình của cảnh sát Arlington. 5 giờ là phần tin tức. Sau đó là nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi 24 tiếng mỗi ngày trên mạng lưới toàn cầu. Trên trang web của chúng tôi lưu trữ chương trình ngày hôm nay ở địa chỉ saigondallasray.com, hoặc là quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188. Và ngày hôm nay lại là một ngày lặn nữa, chị Thu Nga.
Không biết làm sao mà năm nay kỳ quá Quang Hưng, cứ một vài ngày hơi ấm ấm rồi một vài ngày lạnh, nhưng mà cái lạnh của năm nay nó lạnh nữa là khủng khiếp luôn. Và ngày hôm nay đúng như là Quang Hưng giới thiệu đến quý vị, 2:30 thì có chương trình của cảnh sát Arlington. Thì cái chương trình này thực hiện một tháng như vậy thì một lần thì có những nhân viên cảnh sát người Việt sẽ đến nói chuyện với chúng ta và cũng có những nhân viên cảnh sát của người Mỹ nữa. Thì ngày hôm nay có một cái đề tài rất là quan trọng, thì quý vị nhớ đón theo dõi vào lúc 2:30 cho đến 3:30. Và làn sóng của 1600 AM được phát thanh nhiều vùng, có rất nhiều vùng nghe được 24/24 thẳng từ radio. Và những cái vùng nào mà bị static, nghe không có rõ thì quý vị có thể là nghe trên cái số điện thoại 213-493-0188. Và đây là mùa bầu cử midterm, và quý vị thấy là chúng tôi giới thiệu rất nhiều ứng cử viên ở trên làn sóng 1600 AM, thì quý vị nhớ đi bầu. Tại vì bầu cử là bổn phận cũng như là cái quyền lợi của một công dân của một nước tự do mà ở Việt Nam chúng ta không có. Tại vì nếu mà bầu cử thì họ thấy cái số phiếu của người Việt đông, thì sau này mình có đòi hỏi cái gì thì cũng được đáp ứng. Còn nếu mà chúng ta không có bầu thì họ căn cứ trên những cái việc mà đi bầu của người Việt Nam để thấy rằng cái cộng đồng của mình mạnh hay không, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, cái thú đi bầu, nếu mà quý vị đi bầu thường xuyên, quý vị sẽ thấy được cái kết quả của cái lá phiếu của mình. Khi mà quý vị đi bầu, quý vị cũng thấy là để ý xem coi là cái người mà mình bầu có được thắng hay không. Nếu mà không thắng thì mình hơi buồn 5 phút. Nhưng mà nếu mà người đó thắng mà mình bỏ phiếu cho họ thì mình cảm thấy vui lắm. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì chúng ta chưa gặp trở ngại về vấn đề giao thông nhiều. Nhưng mà quý vị cẩn thận là cỡ buổi trưa trưa thì tuyết ít thôi. Nhưng mà mưa đá thì nhiều. Khi mà mưa nó xuống, nó lặn quá, nó sẽ đông đá, nó bám dưới đường, rất là nguy hiểm. Có thể là chiều nay khi mà quý vị đi làm là quý vị có thể gặp trở ngại nhiều lắm. Trên đường phố bây giờ thì vẫn chưa có nhiều kẹt xe, nhưng sẽ có trường hợp, nhiều trường hợp sẽ xảy ra. Quý vị phải lái xe cẩn thận. Kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Và cái phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại. Sài Gòn Radio.